Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 31. Giê-xu ở đền thờ với Iscariot, người giảng thuyết ở đó.
Tôi thấy Giê-xu có Giu-đa hộ vệ. Vào nội khu đền thờ, sau khi băng qua khu đất bằng thứ nhất, người dừng lại tại một nơi có hành lang bao quanh, ở gần một cái sân được lát bằng các đá có nhiều màu khác nhau. Nơi này rất đẹp và đông người qua lại. Giê-xu nhìn chung quanh người và thấy một chỗ làm người ưng ý. Nhưng trước khi tới đó, người bảo Giu-đa:
"Hãy đi gọi các viên chức có trách nhiệm cho thầy. Thầy phải cho họ biết thầy, để họ không nói rằng thầy thiếu sót đối với thói lệ và sự kính trọng."
"Thưa thầy, thầy ở bên trên thói lệ, không ai hơn thầy có quyền nói trong nhà Thiên Chúa, vì thầy là đấng Mêsia của người."
"Thầy biết, con biết, nhưng họ không biết. Thầy không đến để gây hương mù, cũng không dạy vi phạm, không phải chỉ lề luật, mà cả thói lệ nữa. Trái lại, thầy đến chính là để dạy sự kính trọng, khiêm nhường, vâng lời và hủy bỏ gương mù. Cũng vậy, thầy muốn xin quyền được nói nhân danh Thiên Chúa, bằng cách cho các viên chức có trách nhiệm biết rằng thầy xứng đáng nói."
"Lần trước thầy đã không làm."
"Lần trước thầy bị thiêu đốt vì sự nhiệt thành với nhà Thiên Chúa, bị tục hóa quá nhiều. Lần trước thầy là con Chúa Cha, là người thừa tự, nên nhân danh Cha và vì tình yêu nhà người, thầy hành động với uy quyền của người, thì các viên chức và các thầy cả phải ở bên dưới. Bây giờ, thầy là thầy của Israel, và thầy dạy Israel những điều này. Lại nữa, Giu-đa, con có nghĩ rằng môn đệ ở bên trên ông thầy không?"
"Không đâu, Giê-xu."
"Và con là ai? Và thầy là ai?"
"Thầy là ông thầy, con là môn đệ."
"Con nhìn nhận như vậy, tại sao con lại muốn lên lớp cho thầy?" "Hãy đi và hãy vâng lời. Thầy vâng lời cha thầy. Còn con, hãy vâng lời thầy của con. Đó là điều kiện đầu tiên để làm con Thiên Chúa. Vâng lời không bàn cãi, trong khi nghĩ rằng cha chỉ có thể truyền những mệnh lệnh thánh. Đó là điều kiện đầu tiên của người môn đệ, vâng lời ông thầy, trong khi nghĩ rằng vị thầy biết và chỉ truyền những mệnh lệnh chính đáng."
"Đúng vậy, xin lỗi, con vâng lời."
"Thầy tha cho con. Đi đi, và Giu-đa, hãy ý thức điều này nữa. Hãy nhớ lấy điều này. Hãy luôn luôn nhớ lấy trong tương lai."
"Vâng lời." "Vâng."
"Không, con hãy nhớ rằng, thầy, đối với đền thờ, thầy luôn luôn kính trọng và khiêm nhường. Đối với đền thờ, tức là với giới cầm quyền. Đi đi."
Giu-đa có cái nhìn suy tư nghi vấn, nhưng ông không dám hỏi gì hơn. Ông đi trầm ngâm. Ông trở lại với một nhân vật nghênh ngang trong áo khoác của ông.
Thưa thầy, vị viên chức.
Bình an cho ngài. Tôi xin phép được quyền giảng dạy Israel giữa các rabbi của Israel.
Ông là rabbi?
Phải.
Ai là thầy của ông?
Thánh linh của Thiên Chúa đứng nói với tôi với sự khôn ngoan và soi sáng mọi lời trong sách thánh.
Ông hơn cả Hillel. Ông không có thầy mà nói là biết hết giáo lý. Làm sao một người có thể tự đào tạo nếu không có ai đào tạo cho họ?
Cũng như David đã tự đào tạo. Một người mục đồng không ai biết tới mà trở thành vị vua mạnh mẽ khôn ngoan, do ý muốn của Thiên Chúa.
Tên ông?
Giê-xu, con Giuse Nazareth, con Gia-cóp thuộc dòng dõi David, và Maria, con Gioan-kim dòng David, và Anna dòng A-a-rông. Maria là người trinh nữ mà hôn lễ đã được cử hành tại đền thờ vì cô mồ côi, bởi vì đại thượng tế theo luật của Israel.
Bằng cớ nào chứng tỏ điều đó?
Chắc chắn có những vị Lê-vi còn nhớ các sự kiện. Những người đồng thời với Zachary thuộc tầng lớp Abia, bà con của tôi. Hãy hỏi họ nếu ngài nghi ngờ sự chân thành của tôi.
Tôi tin ông, nhưng có gì chứng tỏ cho tôi là ông có khả năng giảng dạy?
Hãy nghe tôi và ngài sẽ tự xét đoán.
Ông được tự do để làm, nhưng ông không phải là người Nazareth sao?
Tôi sinh tại Bethlehem thuộc Giuđa vào thời kỳ kiểm kê theo lệnh Caesar, bị phóng lưu bởi những mệnh lệnh bất công đối với dòng dõi David khắp nơi, nhưng dòng tộc thuộc Giuđa.
Ông biết các Pharisêu, toàn thể Giu-đế đối với người Galilê.
Tôi biết, nhưng xin ngài an lòng, tôi chào đợi ở Bethlehem Ephrata, đất thuộc về dòng dõi của tôi. Nếu bây giờ tôi sống ở Galilê, thì cũng chỉ là để làm trọn điều đã được loan báo.
Vị viên chức lùi ra mấy mét, rồi chạy về chỗ người ta gọi ông. Giuđa hỏi,
sao thầy không nói với ông ta rằng thầy là đấng Mêsia?
Các lời thầy sẽ nói.
Lời loan báo nào phải được hoàn thành?
Sự quy tụ toàn thể Israel dưới sự giáo huấn bởi các lời của Đức Kitô. Thầy là mục tử mà các tiên tri đã nói, và thầy đến quy tụ các con chiên trong cả nước. Thầy đến chữa các con bệnh, dẫn về đồng cỏ các con bị lạc. Đối với thầy không có vấn đề Giu-đê hay Galilê, thập tỉnh hay Idumê, chỉ có một điều duy nhất: tình yêu ôm ấp bằng một cái nhìn duy nhất và quy tụ hết thảy trong sự ôm ấp duy nhất này để cứu vớt.
Giê-xu được linh ứng, người như phát ra những tia sáng, và người mỉm cười với giấc mộng của người. Giu-đa nhìn người với vẻ thán phục. Những người tò mò tiến lại bên hai người, lôi kéo họ và đập vào mắt họ bằng bộ dạng thật khác nhau. Giê-xu hạ cái nhìn xuống đám đông nhỏ này và mỉm cười, một nụ cười mà không bao giờ một họa sĩ có thể diễn tả vẻ dịu dàng, và không một tín hữu nào có thể tưởng tượng nếu họ không nhìn thấy. Và người nói,
hãy đến nếu sự ước ao lời hằng hữu thúc đẩy các con.
Người đi tới dưới vòng cung của một hành lang, dựa lưng vào một cái cột và bắt đầu nói. Người lấy đề tài là biến cố xảy ra ban sáng.
Sáng nay khi vào thành Sion, thầy thấy vì vài đồng bạc mà hai người con cái Abraham sẵn sàng để giết nhau. Thầy đã có thể nguyền rủa họ nhân danh Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã nói đừng giết người. Và người cũng nói rằng ai không vâng lời lề luật sẽ bị nguyền rủa, Nhưng thầy thương sự vô tri của họ đối với tinh thần lề luật, nên thầy chỉ ngăn cản việc sát nhân để cho họ có cơ hội sám hối và biết Thiên Chúa, phụng sự người trong sự vâng lời và yêu thương, không phải chỉ yêu thương người yêu họ, nhưng yêu cả những kẻ thù. Phải, hỡi Israel, một ngày mới đã đến cho các con, và giới răn yêu thương trở nên còn trong sáng hơn nữa. Phải chăng một năm bắt đầu bằng những trận mưa của tháng Etanim, hoặc với cái buồn của tháng Casleu, mà ngày ngắn như một giấc mơ, đêm dài như một ngày không có bánh ăn? Không, nó bắt đầu bằng tháng Nisan đầy hoa, mặt trời vui vẻ, và khắp nơi đều tươi cười, mà con tim con người, kể cả những người nghèo nhất và buồn nhất, cũng mở ra cho hy vọng, vì mùa hè sắp tới. Đó là mùa gặt hái, những ngày của mặt trời, của hoa trái, của giấc ngủ êm đềm, dù là ngủ trên đồng cỏ đầy hoa, dưới ánh sao, sẽ dễ dàng có của ăn vì mọi mảnh đất đều mọc rau cỏ và trái cây để làm dịu cơn đói của con người. Đây, hỡi Israel, mùa đông, thời gian chờ đợi đã chấm dứt. Bây giờ là niềm vui vì lời hứa nên trọn. Bánh và rượu đây, sẵn sàng để hạ cơn đói. Mặt trời đang ở giữa các con, dưới mặt trời này hơi thở sẽ sâu và êm đềm hơn cho cả những giáo điều trong lề luật của chúng ta. Điều thứ nhất, thánh thiện nhất trong các lề luật thánh, hãy yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Trong ánh sáng tương đối ban cho các con từ trước tới nay, luật nói các con không thể làm hơn vì cơn giận của Thiên Chúa do tội thiếu tình yêu của Adam vẫn còn đè nặng trên các con. Luật nói, hãy yêu kẻ yêu ngươi và ghét kẻ thù. Với các con, kẻ thù không phải chỉ là những kẻ vi phạm biên giới, mà cả những người đã thiếu sót hay có vẻ như thiếu sót đối với các con trong đời sống tư. Kết quả là sự thù ghét bao trùm mọi con tim, vì có bao giờ ta tìm thấy một người, dù muốn dù không, mà không bao giờ xúc phạm đến anh em, hoặc một người đã sống đến tuổi già mà không hề bị xúc phạm? Thầy bảo các con, hãy yêu cả những kẻ xúc phạm đến các con. Hãy yêu họ khi nghĩ tới Adam và mọi người con cháu ông đều thiếu sót đối với Thiên Chúa. Và không ai có thể nói, tôi không bao giờ xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa tha thứ, không phải một lần, không phải 10 lần, nhưng hàng ngàn và hàng chục ngàn lần. Người hằng tha thứ, bằng cớ là vẫn còn người sống trên trái đất. Vậy hãy tha thứ như Thiên Chúa tha thứ. Và nếu các con không thể tha vì tình yêu đối với tha nhân đã làm thiệt hại cho các con, thì hãy tha vì tình yêu đối với Thiên Chúa, Đấng đã cho các con bánh ăn và sự sống, đã bảo vệ các con trong những nhu cầu mà các con có trên trái đất, và sẵn sàng mọi biến cố để tạo cho các con sự bình an đời đời trong lòng người. Đó là luật mới, luật của mùa xuân Thiên Chúa, của thời đại nở hoa ân sủng đến với loài người, thời kỳ ban cho các con hoa trái vô song và mở cửa trời cho các con. Người ta không còn nghe tiếng nói trong sa mạc nữa, nhưng nó không câm nín. Nó còn nói với Thiên Chúa cho Israel, nó còn nói trong tim mọi con dân Israel có lương tâm ngay thẳng. Nó nói, sau khi đã dạy sám hối để dọn đường cho Chúa tới, và dạy tình bác ái, tặng cái dư thừa cho kẻ không có cả những thứ cần, dạy ngay thật, không cưỡng bức, không làm tổn thương. Nó nói với các con chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội thế gian, Đấng sẽ rửa các con trong lửa của Thánh Linh đang ở giữa các con, người quét sạch sân lúa của người và thu góp lúa thóc lại. Hãy biết nhận ra Đấng mà vị tiền hô đã chỉ, các sự đau khổ của ông dâng lên Thiên Chúa để cho các con ánh sáng. Nếu con mắt tâm hồn các con mở ra, các con sẽ nhận ra ánh sáng đã đến. Thầy nối tiếp tiếng nói của vị tiên tri loan báo Đấng Messia với sức mạnh từ Thiên Chúa đến với thầy. Thầy khuếch đại nó, kết hợp nó với sức mạnh riêng của thầy, và thầy kêu gọi các con về với sự thật của lề luật. Hãy chuẩn bị tâm hồn các con cho ơn cứu chuộc đã gần. Đấng cứu thế đã ở giữa các con. Phúc cho những ai xứng đáng được cứu chuộc vì họ có thiện chí. Bình an cho các con.
Một thính giả hỏi,
có phải thầy là môn đệ của ông tỷ giả không? Mà thầy nói về ông với bao lời kính trọng.
Thầy đã nhận phép rửa của ông ở bờ sông Jordan trước khi ông bị tù. Thầy tôn kính ông vì ông thánh trước mắt Thiên Chúa. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, trong số con cháu Abraham, không ai cao trọng hơn ông. Từ khi ông sinh ra tới chết, con mắt Thiên Chúa ở trên ông và không hề thấy khinh thị con người được chúc phúc này.
Ông ta bảo đảm với thầy là Đấng Messiah đã tới à?
Lời nói không hề dối trá của ông đã chỉ Đấng Messiah sống động cho những người ở bên cạnh ông.
Ở đâu? Hồi nào?
Khi đó là giờ để chỉ rõ người.
Nhưng Judah cảm thấy nhu cầu phải nói với những người chung quanh ông.
Đấng Messiah là Đấng đang nói với quý vị. Tôi làm chứng, tôi biết người, và tôi là môn đệ đầu tiên của người.
Người, ôi!
Người ta tránh xa vì sợ, nhưng Giê-xu rất êm dịu, nên họ lại trở về với người.
Hãy xin người làm vài phép lạ, người mạnh mẽ, người chữa bệnh, người đọc được trong quả tim, người trả lời cho mọi cái tại sao.
Ông hãy nói với người cho tôi là tôi bị bệnh, mắt phải đã mù, mắt trái đang khô đi.
Thưa thầy.
Judah.
Giê-xu đem vuốt ve một đứa nhỏ, liền quay lại.
Thưa thầy, người này hầu như mù và muốn nhìn thấy. Con đã nói với ông ta là thầy có thể.
Thầy có thể với những ai có lòng tin. Ông có tin không?
Con tin vào Thiên Chúa Israel. Con đến đây để nhảy xuống hồ Bethesda, nhưng luôn luôn có người xuống trước con.
Con có tin thầy không?
Con tin vào thiên thần ở hồ, thì làm sao con lại không tin vào thầy, mà người môn đệ đã xác nhận là Đấng Messiah?
Giê-xu mỉm cười, người thấm nước bọt vào đầu ngón tay và càng nhẹ lên mắt người bệnh.
Con thấy gì?
Con thấy các vật, không còn sương mù bao phủ như trước. Còn mắt kia, thầy không chữa à?
Giê-xu lại mỉm cười. Người làm lại cử chỉ với con mắt mù.
Bây giờ, con thấy gì?
Người nói khi nhấc tay ra khỏi, mu mắt nhắm.
À, Chúa, Thiên Chúa Israel, con thấy như khi con chạy trong đồng cỏ lúc còn nhỏ. Viện thầy được chúc tụng muôn đời.
Người đó khóc, quỳ phục tại chân Giê-xu.
Đi đi, bây giờ hãy sống tốt vì biết ơn Thiên Chúa.
Một thầy Lê-vi tới vào lúc kết thúc phép lạ.
Nhờ quyền lực nào mà ông làm những điều này?
Ông hỏi tôi như vậy à? Tôi sẽ nói cho ông, nếu ông trả lời câu hỏi của tôi. Theo ông, ai cao trọng hơn, vị tiên tri loan báo Đấng Messiah hay chính Đấng Messiah?
Hỏi dở quá. Đấng Messiah cao trọng hơn, đó là Đấng cứu thế, Chúa tối cao đã hứa.
Vậy tại sao các tiên tri làm phép lạ? Do quyền phép của ai?
Do quyền phép của Thiên Chúa đã cho các ngài, để chứng tỏ với đám đông rằng Thiên Chúa ở với họ.
Đúng rồi. Vậy do cùng một quyền phép mà tôi hoàn thành các phép lạ. Thiên Chúa ở với tôi ở với người. Tôi chứng tỏ cho đám đông rằng như vậy, và rằng Đấng Messiah có thể hơn, với lý do mạnh hơn, ở mức độ rộng rãi hơn là các tiên tri có thể làm.
Vì Lê-vi ra đi vẻ suy tư, và tất cả đều chấm dứt.
Chương 32. Giê-xu giáo huấn Judah.
vẫn còn là Giê-xu và Giu-đa. Sau khi đã cầu nguyện ở chỗ gần nơi thánh nhất mà các người Israel được phép, họ ra khỏi đền thờ. Giu-đa muốn ở lại với Giê-xu, nhưng ước muốn này trái với ý thầy.
Giu-đa, thầy muốn ở một mình về ban đêm. Trong đêm thanh vắng, tâm hồn thầy rút được lương thực nơi cha. Kinh nguyện, suy ngẫm và cô tịch cần thiết cho thầy hơn của ăn vật chất. Kẻ muốn sống bằng tâm hồn và mang những người khác tới cùng một đời sống thì phải để thân xác ở đằng sau. Thầy nói hầu như phải giết nó để dành mọi sự săn sóc cho tâm hồn. Giu-đa, điều đó đúng cho hết mọi người, cho cả con nữa, nếu con thực tình muốn thuộc về Thiên Chúa, tức là về siêu nhiên.
Nhưng thầy ơi, chúng ta còn ở trên trái đất, làm sao chúng ta có thể bỏ rơi thân xác để hoàn toàn săn sóc tâm hồn? Điều mà thầy nói chẳng ngược với giới răn của Thiên Chúa. Đừng giết người. Sao? Giới răn này có cấm giết mình không? Nếu sự sống là một ơn của Thiên Chúa, chúng ta có phải yêu nó hay không?
Với con, thầy sẽ không trả lời như thầy trả lời cho một tâm hồn đơn sơ. Với kẻ đơn sơ, chỉ cần ngước mắt tâm hồn lên tới phạm vi siêu nhiên là làm cho nó bay cao lên cùng với chúng ta tới lãnh vực của thần trí. Còn con không phải là một người đơn sơ. Con được đào tạo trong một khung cảnh nó đã chế luyện con, nhưng nó cũng làm ô nhơ con bằng những sự tinh tế của nó và các nguyên tắc của nó. Giu-đa, con có nhớ Sa-lô-môn không? Ông là kẻ khôn ngoan, kẻ khôn ngoan nhất thời ấy. Còn có nhớ điều ông nói sau khi đã khám phá tất cả những hiểu biết của thời đó?
Phù vân của mọi phù vân, tất cả đều là phù vân. Kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của người, đó là tất cả con người.
Bây giờ, thầy bảo con rằng, trong các món ăn, phải biết ăn những gì có sức nuôi dưỡng, chứ đừng ăn chất độc. Nếu chúng ta biết rằng một món ăn độc hại vì nó tạo ra trong chúng ta những phản ứng xấu mạnh mà bản chất tự nhiên của chúng ta không thể trung hòa được, thì phải từ bỏ món ăn này, dù là nó hấp dẫn vị giác. Bánh thông thường với nước suối có giá trị hơn là các món ăn phức tạp ở bàn ăn hoàng gia xông mạnh lên vì gia vị làm độc hại.
Con phải tránh cái gì thầy?
Tất cả những gì nó làm cho con xao xuyến, vì Thiên Chúa là bình an. Nếu con muốn đi trên đường của Thiên Chúa, con phải loại bỏ khỏi tâm hồn con, quả tim con và thân xác con tất cả những gì không phải là bình an, những gì mang sự xao xuyến theo với nó. Thầy biết là khó để đào tạo lại mình, nhưng thầy ở đây để giúp con thực hành nó. Thầy ở đây để giúp con người lại trở thành con Thiên Chúa, tái tạo lại như sự tạo dựng thứ hai, một sự tự tái sinh mà người ta tự ý muốn. Nhưng hãy để thầy trả lời con về điều con hỏi thầy, để con không nói rằng con ở lại trong lầm lạc là tại lỗi thầy. Thực tình, việc tự tử là sát nhân thực sự, dù là về đời sống của ta hay của người khác. Sự sống là ơn của Thiên Chúa, và chỉ mình Thiên Chúa có quyền cất lấy. Ai tự tử là thú nhận sự kiêu căng của họ, và Thiên Chúa ghét sự kiêu căng.
Thú nhận kiêu căng à? Còn nói đúng ra là thất vọng.
Thất vọng là gì nếu không phải là kiêu căng? Giu-đa, hãy suy nghĩ. Tại sao một người thất vọng? Bởi vì bất hạnh đè nặng trên nó, mà nó, với các phương tiện riêng của nó không thể tiếp tục tới cùng. Hoặc vì nó có tội, mà nó xét rằng Thiên Chúa không thể tha cho nó. Trong trường hợp nọ, cũng như trường hợp kia, chẳng phải là kiêu căng cai trị nó hay sao? Con người chỉ muốn kiêu hãnh với chính mình, thì không còn khiêm nhường để giơ tay ra cho cha và nói với người:
con không thể, nhưng cha có thể. Xin giúp con, vì chính cha là người ban tất cả những gì con hy vọng và chờ đợi.
Còn người kia thì nói:
Thiên Chúa không thể tha cho tôi.
Nó nói vậy vì nó đo Thiên Chúa bằng cái đấu của nó. Nó biết rằng một kẻ bị xúc phạm như nó đã xúc phạm tới người thì họ không thể tha. Đó cũng là kiêu căng. Người khiêm nhường thì thương xót và tha thứ, dù nó phải khổ vì sự xúc phạm nó đã chịu. Kẻ kiêu căng không tha thứ. Nó cũng kiêu căng vì nó không thể cúi mặt để nói:
lạy cha, con đã phạm tội, xin cha tha cho. Đứa con khốn nạn đắc tội.
Nhưng Giuđa, con không biết rằng tất cả sẽ được Chúa Cha tha thứ nếu sự tha thứ được van nài với con tim chân thành và thống hối, khiêm nhường, ước ao phục sinh trong điều thiện.
Nhưng có những tội không thể tha được, nó không thể được tha.
Tại sao con nói như vậy? Điều đó sẽ thực khi con người muốn như vậy. Nhưng sự thật, ôi, sự thật thầy bảo con rằng, cả sau bao nhiêu và bao nhiêu lỗi phạm, nếu kẻ có tội chạy đến chân cha, người được gọi là cha là vì vậy. Ôi Giuđa, đó là người cha chọn hảo vô cùng. Nếu nó khóc lóc, van nài, người tha cho nó, tự nguyện đền tội, không thất vọng, thì cha sẽ cho nó các phương tiện để đền tội, để đáng được ơn tha thứ và cứu linh hồn nó.
Vậy, thầy nói rằng, những người mà sách thánh nói tới là đã tự tử, họ đã hành động xấu.
Không được phép tàn bạo với ai, cũng không được với chính mình. Họ đã hành động xấu trong sự không hiểu biết rõ của họ. Có một số trường hợp còn có thể hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng khi ngôi lời đã soi sáng mọi sự thật và đã cho các tâm hồn sức mạnh của Thánh Linh Ngài, thì từ lúc đó, những kẻ chết trong thất vọng sẽ không được tha nữa. Trong lúc phán xét riêng, cũng như sau bao thế kỷ ở trong hỏa ngục, cũng như khi phán xét chung, không bao giờ nữa. Điều này là Thiên Chúa khắc nghiệt ư? Không, đó là công bằng. Thiên Chúa sẽ nói:
Mi đã xét xử, Mi là tạo vật được phú bẩm lý lẽ và khoa học siêu nhiên, được tạo dựng tự do để theo con đường mà Mi chọn. Mi đã nói:
Thiên Chúa không tha cho tôi. Tôi xa cách người muôn đời. Tôi xét rằng tôi bị luật phạt vì tội tôi. Tôi tự tử để khỏi phạt hối hận.
Mà Mi không nghĩ rằng sự hối hận sẽ không hành hạ Mi nếu Mi chạy vào lòng hiền phụ của ta. Vậy cho xảy ra cho Mi như Mi xét đoán. Ta không xâm phạm tự do mà ta đã cho Mi.
Đấng hằng hữu sẽ nói như vậy với kẻ tự tử. Hãy nghĩ tới đó, Giuđa.
Sự sống là một ơn mà ta phải yêu. Nhưng nó là ơn thế nào? Một ơn thánh. Vậy phải yêu nó cách thánh thiện. Sự sống tồn tại bao lâu thể xác còn chịu đựng được, rồi bắt đầu đời sống lớn, đời sống đời đời, hạnh phúc cho kẻ công chính, khốn nạn cho kẻ không như vậy. Sự sống là mục đích hay phương tiện? đó là phương tiện. Vậy, hãy cho sự sống những gì nó cần, để nó tồn tại mà phục vụ tâm hồn trong cuộc chinh phục của nó. Hãy tiết chế xác thịt trong mọi ước muốn của nó, trong tất cả. Tiết chế con tim trong những đam mê loài người. Trái lại, dành không giới hạn cho các đam mê đến từ trời, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, ý chí phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, vâng lời Thiên Chúa, anh hùng trong điều thiện và các nhân đức.
Thầy đã trả lời con tất cả rồi đó, Yuda. Con có nhìn nhận không? Sự giải thích có đủ cho con không? Hãy luôn luôn chân thành và hỏi nếu con chưa biết đầy đủ. Thầy ở đây để làm thầy dạy dỗ.
Con hiểu, và như vậy là đủ. Nhưng thật khó để làm những điều con hiểu. Thầy thì thầy có thể, vì thầy là thánh. Nhưng con là một người còn trẻ, đầy sức sống.
Như đã, thầy đến là cho loài người, chứ không phải cho các thiên thần. Các đấng không cần thầy giáo. Các đấng thấy Thiên Chúa sống trong thiên đàng của người. Các đấng không phải không biết những đam mê loài người, vì trí tuệ là đời sống của các đấng, cho các đấng biết tất cả, kể cả những đấng không làm kẻ hộ mệnh cho con người. Các đấng thiên liêng, các vị chỉ có thể phạm một tội, giống như một trong các đấng đã phạm và đã lôi kéo những kẻ không vững vàng trong đức mến. Tội kiêu căng, cái mũi tên đã làm biến dạng Lucifer từ vị đẹp nhất trong các tổng thần, nó thành quái vật ghê tởm của địa ngục. Thầy không đến cho các thiên thần, mà sau sự sa ngã của Lucifer đã run sợ đối với mỗi dấu vết nhỏ mọn nhất của một tư tưởng kiêu căng. Nhưng thầy đến cho loài người để làm cho họ thành thiên thần.
Con người là sự chọn hảo của việc tạo dựng. Họ có thần tính của các thiên thần và sắc đẹp chọn hảo của loài vật. Trong tất cả thực thể sinh vật và luân lý của họ, không một tạo vật nào sánh bằng với họ. Họ là vua trái đất, cũng như Thiên Chúa là vua trời. Và một ngày, cái ngày mà họ ngủ, giấc ngủ sâu cùng trên trái đất, họ sẽ trở nên vua cùng với Cha trên trời. Satan đã cắt đứt đôi cánh của thần nhân. Nó đã kết cho họ những móng vuốt của thú dữ và cho họ cái khác dơ bẩn. Nó đã làm cho họ thành một quỷ nhân hơn là một người thô sơ. Thầy muốn xóa bỏ điều xấu mà Satan đã làm, triệt tiêu cái đói của thể xác đồi trụy và dơ bẩn, trả lại đôi cánh cho con người và dẫn họ về nước Thầy, để họ chia phần gia tài của Cha trên thiên quốc. Thầy biết rằng con người, nếu họ muốn, họ có thể làm tất cả những gì Thầy nói để lại trở thành vua và thiên thần. Thầy không nói với các con điều các con không thể làm. Thầy không phải nhà hùng biện rao giảng những giáo thuyết bất khả thi. Thầy đã mặc một thân xác thực sự để bởi kinh nghiệm của một bản tính xác thể. Thầy biết thế nào là những cám dỗ của con người.
Còn tội lỗi,
cám dỗ thì mọi người có thể bị, còn phạm tội thì chỉ những người muốn.
Thầy không bao giờ phạm tội à, Giê-xu?
Thầy không bao giờ ưng thuận với tội lỗi. Và như vậy, không phải vì thầy là con Chúa Cha, nhưng vì thầy muốn điều đó, để chứng tỏ với loài người rằng, con người không phạm tội, vì người không muốn phạm tội. Vậy, nếu họ không muốn phạm tội, thì họ không thể phạm tội.
Thầy không bao giờ bị cám dỗ sao?
Thầy 30 tuổi rồi, Yuda. Đâu phải thầy sống trong hang, trên núi, nhưng sống giữa loài người. Cho dù thầy sống ở một nơi cô tịch nhất trên trái đất, con nghĩ rằng cám dỗ không thể tới sao? Chúng ta có tất cả, ở ngay trong chúng ta, điều tốt và điều xấu. Chúng ta mang tất cả, đi theo với chúng ta. Thiên Chúa thổi trên điều tốt, để cho nó hừng lên như một bình hương, thơm tho, ngọt ngào và thánh thiện. Satan thổi trên điều xấu, để làm cho nó thành một dàn hỏa thiêu, bằng lửa hỏa ngục của nó. Nhưng ý muốn chăm chú và lời cầu nguyện không ngừng, giống như cát ướt trên lửa hỏa ngục, nó dập tắt lửa và toàn thắng.
Nhưng nếu thầy không bao giờ phạm tội, thì làm sao thầy có thể phán đoán tội nhân?
Thầy là một người và là con Thiên Chúa. Điều mà thầy có thể không biết và xét đoán sai, với tư cách là một người, thì thầy biết và xét đoán đúng với tư cách là Thiên Chúa. Ngoài ra, Yuda, hãy trả lời câu hỏi này. Khi một người đói, thì họ khổ hơn khi nói:
bây giờ tôi đi ngồi và bằng ăn.
Hay là khi nói:
không có đồ ăn cho tôi.
Họ khổ hơn trong trường hợp thứ hai, vì nguyên Việt biết rằng mình không có đồ ăn đã đem tới cho họ mùi vị của món ăn và làm cho tạng phủ của họ quặn lạ vì thèm.
Đó, Yuda, cám dỗ cắn vào các con như cái thèm này. Satan làm cho nó thành sắc nhọn hơn, chính xác hơn, hấp dẫn hơn hết mọi thỏa mãn. Ngoài ra, hành động đem lại sự thỏa mãn, đôi khi đưa đến sự chán ngán ghê tởm, trong khi cám dỗ không làm cho người ta yếu nhược, nhưng giống như một cái cây mà người ta cắt tỉa, nó phát triển tốt hơn.
Thầy không bao giờ nhường bộ à?
Thầy không bao giờ nhường bộ.
Làm sao thầy có thể?
Thầy nói: lạy cha, xin đừng để con vào cơn cám dỗ.
Thế nào? Thầy, đấng Messiah, thầy làm phép lạ, mà thầy phải xin cha giúp.
Không phải chỉ xin giúp, mà thầy xin người đừng đặt thầy vào trong cơn cám dỗ. Con nghĩ rằng, vì thầy là, như thầy là, thầy có thể vượt qua cha sao? Ôi, không, thực vậy. Thầy bảo con rằng, cha ưng thuận cho con tất cả, nhưng con cũng nhận tất cả từ cha. Và thầy bảo con rằng, tất cả những gì người ta xin cha, nhân danh thầy, thì sẽ được nhận lời. Nhưng đây, chúng ta đã đến Gethsemane, nơi thầy ở. Ta đã nhìn thấy những cây ô liu đầu tiên bên kia bức tường. Con ở bên ngài Tô Phê. Tối rồi, con không nên đi lên mãi trên kia. Chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai, tại cùng một nơi. Chào, bình an cho con.
Cũng bình an cho thầy. Nhưng con muốn nói với thầy một điều khác. Con sẽ hộ vệ thầy tới Siron, rồi con trở lại. Tại sao thầy cứ ngự ở một nơi ẩm ướt này? Thầy biết người ta nhìn vào nhiều thứ. Thầy không biết ai trong thành phố có căn nhà đẹp sao? Còn nếu thầy muốn, con có thể dẫn thầy tới nhà bạn bè. Họ sẽ cho thầy ở vì tình bạn đối với con. Và đó sẽ là chỗ ở xứng đáng hơn đối với thầy.
Con tin vậy sao? Thầy không tin. Xứng hay bất xứng đều có trong mọi tầng lớp xã hội. Và không thiếu bác ái, cũng không để lỗi sự công bằng. Thầy nói với con rằng, bất xứng, những cái bất xứng quỷ quyệt, thường có nơi các kẻ tay to mặt lớn. Không cần, cũng không lợi ích gì, phải mạnh thế mới là tốt, hoặc để che đậy những điều tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Tất cả đều đảo lộn dưới dấu hiệu của Thầy, và không phải kẻ quyền hành, nhưng là kẻ khiêm nhường và thánh thiện sẽ là những kẻ lớn.
Nhưng để được kính trọng, để áp vặt,
Herode có được kính trọng không? Caesar có được kính trọng không? Không, người ta ráng chịu. Nhưng trên môi, cũng như trong lòng, người ta nguyền rủa họ. Với những người tốt, và ngay cả với những người ước ao nên tốt, Giuđa, hãy tin chắc rằng Thầy sẽ được tín nhiệm bởi các kẻ khiêm tốn hơn là bởi bộ tịch của các kẻ mạnh.
Vậy là Thầy khinh bỉ tất cả các kẻ mạnh. Thầy sẽ làm cho họ thành kẻ thù. Còn con tính nói về Thầy với những người danh giá mà con biết.
Thầy không khinh ai. Thầy tới với người nghèo cũng như người giàu, với kẻ nô lệ cũng như ông vua, với kẻ trong sạch cũng như người tội lỗi. Nhưng nếu Thầy biết ơn những người đã cho Thầy một tấm bánh và một mái nhà khi Thầy mệt, dù là mái nhà nào và lương thực nào, thì Thầy sẽ luôn luôn thích những kẻ khiêm tốn hơn. Những kẻ lớn, họ đã có bao nhiêu thứ để vui. Người nghèo thì chỉ có sự ngay thẳng của lương tâm họ. Với một tình yêu trung thành, các con cái và nỗi vui khi được nghe với những người ở trên họ. Thầy sẽ luôn luôn cúi xuống trên người nghèo đau khổ, tội lỗi. Thầy cảm ơn con vì sự ân cần của con, nhưng hãy để Thầy ở đây là nơi cầu nguyện và bình an. Đi đi, nguyện Thiên Chúa soi cho con những gì là tốt.
Giê-xu rời người muôn đệ và đi vào giữa các cây ô liu, và tất cả đều chấm dứt.
Cho sinh tốt tươi, ai ơi mở lòng ra đón nhận. Lời người sẽ soi sáng trí lòng,
lời người sẽ soi sáng trí lòng. Chúa cúi xuống đi bên lòng người, cho ta nghe tiếng phố yêu nhịp lối yêu.
Là nguồn ơn tái sinh cho ta
tìm được ơn cứu độ. Lời người ngàn năm vẫn đất trời.
Ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.